chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình đang được phát sóng trên kênh FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Thưa quý vị và các bạn, dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ Earmall Cần Thơ sẽ được xây dựng tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
Kỳ họp thứ 18, kỳ họp thường lệ cuối năm Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 12 tới.
Thành phố Cần Thơ hướng tới đồng bộ hạ tầng giao thông trên địa bàn.
Chính thức được nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 kéo dài 9 ngày.
Nhiều điểm tham quan du lịch ở Đà Lạt sẽ miễn giảm vé tham quan cho du khách trong thời gian diễn ra Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 sắp tới.
Nhóm bạn trẻ khởi nghiệp từ trồng kết hợp nhiều loại nấm.
Đây là những nội dung đáng quan tâm trong 30 phút Chào Buổi Sáng thứ năm ngày 5 tháng 12 năm 2024. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe kênh FM Cần Thơ 97,3 MHz. Mở đầu chương trình là thông tin vui cho thành phố Cần Thơ. Dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ Earmall Cần Thơ sẽ được xây dựng tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường vừa trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hoa Lâm Cần Thơ và trao văn bản ghi nhận đề xuất thực hiện dự án tại thành phố Cần Thơ cho Công ty Earmall. Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đang diễn ra.
Dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ để hoạt động du lịch, kinh doanh văn phòng Earmall Cần Thơ có vốn đầu tư là 5.400 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 1.080 tỷ đồng, vốn huy động 4.320 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Địa điểm thực hiện dự án tại khu vực Bình Nhật, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Thông tin từ cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy hôm qua cho biết, năm 2024, Thành ủy xác định chủ đề tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố, tập trung chỉ đạo, thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh cần có giải pháp tăng hiệu quả thu ngân sách nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, quyết tâm thực hiện hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công tối thiểu 90% trở lên trong thời gian còn lại của năm. Đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy định, làm cơ sở pháp lý để triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách, xúc tiến, kêu gọi đầu tư. Chủ động phối hợp với các cơ quan trung ương, tham mưu Bộ Chính trị, sơ kết nghị quyết 59, đề xuất cơ chế chính sách mới định hướng cho sự phát triển của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.
Bí thư Thành ủy cũng đề nghị cả hệ thống chính trị thành phố quyết tâm, quyết liệt triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành trước Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15. Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với việc đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành văn bản yêu cầu khẩn trương thực hiện một số nội dung về xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Giám đốc Sở Xây dựng rà soát, tổng hợp kết quả cụ thể số liệu nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được Ủy ban Nhân dân quận huyện phê duyệt, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, không trùng lắp với các hoạt động hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, tuân thủ trình tự thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.
Lãnh đạo thành phố quyết tâm thực hiện xóa cơ bản nhà tạm, nhà dột nát vào tháng 9 năm 2025 nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030. Thưa quý vị, kỳ họp thứ 18, kỳ họp thường lệ cuối năm Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 12 tới đây.
Tại cuộc họp thống nhất nội dung kỳ họp này vào chiều qua, các đại biểu thảo luận và thống nhất kỳ họp thứ 18 của Hội đồng Nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ban ngành thành phố sẽ trình 43 báo cáo. Trong đó, 3 báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, 8 báo cáo của các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố, 17 báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, 3 báo cáo của các cơ quan tư pháp, 12 báo cáo của sở ngành trả lời chất vấn và một thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Kỳ họp dự kiến thông qua 33 tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết. Theo đó, hai tờ trình kèm dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và 31 tờ trình kèm dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết về đặt tên đường cho 13 tuyến đường trên địa bàn 3 quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng.
Theo đó, quận Bình Thủy dự kiến đặt tên đường cho 5 tuyến, gồm đường Kinh Dương Dương, Âu Cơ, Đinh Công Trứ, Trần Nhật Duật và Lê Phước Thọ. Quận Ninh Kiều dự kiến đặt tên đường cho 3 tuyến, gồm đường Bún Sáng, Đặng Văn Ngữ, Nguyễn Văn Hưởng. Quận Cái Răng dự kiến đặt tên đường cho 5 tuyến đường, gồm đường 2 tháng 9, Cái Cui, Nguyễn Thái Sơn, Đoàn Văn Chia và Nguyễn Văn Lưu.
Thưa quý vị và các bạn, trong bài viết Vấn đề đặt ra trong thu hút đầu tư, góc nhìn từ chuyên gia, được phát sóng trong chương trình Chào buổi sáng hôm qua, các chuyên gia đã nhận định việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông, sẽ giúp Cần Thơ thu hút các nguồn lực đầu tư. Vậy, bức tranh hạ tầng giao thông của thành phố Cần Thơ hiện nay như thế nào? Thành phố Cần Thơ đang làm gì để hoàn thiện nó? Phóng sự sau đây của phóng viên Nguyễn Hường sẽ phần nào trả lời cho những câu hỏi này. Mời quý vị cùng nghe.
Điểm nghẽn lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ là hạ tầng giao thông đang dần được tháo gỡ với hàng loạt các dự án giao thông quy mô đã và đang thực hiện. Trung ương đã ưu tiên bố trí vốn đầu tư xây dựng các dự án giao thông có tính kết nối liên vùng qua địa bàn thành phố. Các công trình đã đưa vào sử dụng phải kể đến như cầu Cần Thơ, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, dự án luồng tàu biển tải rộng lớn vào sông Hậu giai đoạn 1, cảng Cái Cui, nâng cấp cụm cảng Cần Thơ, khu bến Hoàng Diệu, đường Nam sông Hậu, vân vân. Những dự án này đã góp phần phát huy vai trò đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vùng quốc tế. Về lợi thế đường hàng không của Cần Thơ, ông Trần Chí Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam nhận định.
Đường hàng không thì là cơ hội theo tôi đánh giá là rất lớn, tại vì chúng ta có một cái địa bàn rất là rộng, thương mại điện tử nó sắp phát triển. Hàng không là yếu tố cơ bản của thương mại điện tử, nó phải vận chuyển nhanh, nó đưa sản phẩm ra thị trường. Và chúng ta có một cái cảng hàng không quốc tế là một lợi thế cực kỳ lớn, và doanh thu về hàng hóa của sân bay Cần Thơ sau này nó sẽ cao hơn.
Đó là những công trình đã hiện hữu và đưa vào khai thác. Hiện tại, thành phố Cần Thơ đã và đang tập trung triển khai, tập trung nguồn lực để thực hiện các dự án giao thông đường bộ. Đó là các dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, dự án đường vành đai phía Tây nối quốc lộ 91 với quốc lộ 61C, dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923, 917, 918, 921, nâng cấp các trục đường nội ô, nâng tải trọng các cầu để đồng bộ tải trọng đường, chủ động kết nối các trục đường quan trọng do Trung ương đầu tư, tăng kết nối vùng, góp phần khắc phục những điểm nghẽn về hạ tầng giao thông của thành phố. Khi đề cập đến những cơ hội từ các dự án giao thông đối với địa phương, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh:
các cái tuyến giao thông cao tốc đang được hình thành, đang được mở ra, và một số cái công trình giao thông trọng điểm khác, kể cả là những cái định hướng lớn về phát triển cái hệ thống đường thủy, vận tải thủy, vận tải đường sông, vận tải đường biển và hệ thống đường sắt tốc độ cao đang dần từng bước hình thành, và kể cả vấn đề đó là mở rộng cái sân bay Cần Thơ, thì đây là những cái lợi thế mà tôi nghĩ là nó đang mở ra một không gian phát triển rất mới cho thành phố cũng như cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mà những điều kiện này nó có được khi mà đã được hiện thực hóa cái việc đầu tư hạ tầng, thì những cơ hội đến với thành phố Cần Thơ hay là vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ có một cơ hội phát triển rất là mạnh mẽ. Chúng ta phải căn cứ theo các quy hoạch đã được phê duyệt thì phải nhanh chóng triển khai các quy hoạch phân khu. Trên cơ sở đó là mình kêu gọi các nhà đầu tư trong ngoài nước để cùng với thành phố triển khai. Mặt khác là phải tranh thủ các cái nguồn lực của Trung ương để làm sao chúng ta có những nguồn lực tiếp tục mở rộng cái kết nối hạ tầng. Từ các tuyến cao tốc đó thì mình phải kết nối vào những hạ tầng hiện hữu và những cái tuyến hạ tầng mới để đưa vào những cái vùng đất mà hiện nay còn đang cần phải khai phá, cần phải chuyển đổi mục đích, công năng, trở thành những cái khu phát triển về mặt công nghiệp, hạ tầng công nghiệp hiện đại, trở thành những cái khu là thương mại dịch vụ có chất lượng cao.
Có thể thấy, hạ tầng giao thông của thành phố Cần Thơ đang dần hoàn thiện với hàng loạt các dự án giao thông quy mô lớn trên cả 3 phương thức vận tải: đường thủy, đường bộ, hàng không. Nếu như giai đoạn 2016-2020, Cần Thơ bố trí vốn đầu tư công trung hạn cho giao thông vận tải là 3.000 tỷ đồng, thì đến giai đoạn 2021-2025, dự kiến vốn phân bổ cho giao thông khoảng 9.470 tỷ đồng. số vốn tăng dần cho đầu tư hạ tầng giao thông của Cần Thơ qua từng giai đoạn đã chứng minh được sự cần thiết cũng như cấp bách trong hoàn thiện hạ tầng giao thông của thành phố Cần Thơ.
Qua bao năm vang danh truyền thống hùng anh, cho hôm nay xin tươi thành phố màu xanh. Cần Thơ ơi, đi lên từ thành phố trẻ, Cần Thơ ơi, yêu thương ngọt dòng sữa mẹ, tiếng ai hò bên sông thấp thoáng trong chiều. Qua bao năm gian lao vượt khó kề vai, cho hôm nay trên môi rạng rỡ niềm tin. Cần Thơ ơi, hân hoan dạt dào khát vọng, Cần Thơ ơi, cho bao nụ cười thắm nồng, để muôn đời là thành phố mãi đẹp tươi. Cần Thơ ơi, đi lên từ thành phố trẻ, Cần Thơ ơi, yêu thương ngọt dòng sữa mẹ, để muôn đời là thành phố mãi đẹp tươi.
Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình Chào buổi sáng với các tin tức đáng quan tâm khác. Bộ Xây dựng đang xin ý kiến các bộ ngành về dự thảo nghị quyết về nguồn vốn ưu đãi cho phát triển nhà ở xã hội quy mô khoảng 100.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu chính phủ. Đây là lần đầu tiên Bộ Xây dựng đề xuất áp dụng gói nhà ở xã hội bằng phát hành trái phiếu.
Theo Bộ Xây dựng, mục tiêu của nghị quyết nhằm đảm bảo nguồn vốn thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, tạo điều kiện để mọi người có chỗ ở, hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp, người nghèo gặp khó khăn về nhà ở, góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội. Lãi dây gói vốn tín dụng ưu đãi 100.000 tỷ đồng mua nhà ở xã hội bằng lãi dây đối với hộ nghèo do Thủ tướng quyết định trong từng thời kỳ.
Thông tin từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết đã có thông báo chính thức về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Quốc khánh và nghỉ lễ 30 tháng 4, Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 trong năm 2025.
Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có thông báo lịch nghỉ các dịp lễ Tết nói trên trong năm 2025. Cụ thể, dịp nghỉ Tết âm lịch Ất Tỵ 2025, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội được nghỉ từ thứ Bảy, ngày 25 tháng 1 năm 2025 dương lịch, tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn, đến hết Chủ nhật, ngày 2 tháng 2 năm 2025 dương lịch, tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ. Đợt nghỉ này kéo dài 9 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết âm lịch, cùng 4 ngày nghỉ hàng tuần.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ từ thứ Bảy ngày 30 tháng 8 2025 đến hết ngày thứ Ba 2 tháng 9 2025 dương lịch. Đợt nghỉ này kéo dài 4 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hàng tuần.
Dịp nghỉ lễ ngày chiến thắng 30 tháng 4 và Quốc tế lao động 1 tháng 5 năm 2025, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 5 ngày, từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 4 tháng 5 năm 2025. Quán đổi ngày làm việc thứ Sáu ngày 2 tháng 5 sang thứ Bảy 26 tháng 4 năm 2025. Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ tổng cộng là 5 ngày liên tục.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội lưu ý các cơ quan, đơn vị thực hiện nghỉ lễ Tết cần bố trí sắp xếp công việc hợp lý, đảm bảo phục vụ tổ chức người dân. Trong đó, cán bộ, công chức ứng trực xử lý công việc đột xuất bất ngờ xảy ra vào thời gian nghỉ lễ Tết theo quy định. Các cơ quan, đơn vị không cố định nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ theo kế hoạch, chương trình để bố trí lịch nghỉ phù hợp theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, tại thành phố Cần Thơ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cụm thi đua số 1 gồm 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ và Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị giao ban tổng kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2024.
Theo đánh giá, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ của các thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu. Các phong trào cuộc vận động của hội tiếp tục được đẩy mạnh đi vào thực chất, hiệu quả, với nhiều nét mới và cách làm sáng tạo. Vai trò của tổ chức hội và phong trào chữ thập đỏ, trăng lưỡi liềm đỏ tiếp tục được khẳng định. Tổng giá trị các hoạt động của toàn cụm đạt 1.066 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 3,36 triệu lượt người. Trong đó nổi bật là các hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1,4 triệu người, trị giá 85 tỷ đồng, vận động tiếp nhận hơn 733.600 đơn vị máu, v.v.
Năm 2025, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cụm thi đua số 1 tiếp tục tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng tránh tai nạn thương tích và tổ chức các hoạt động sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, tăng cường tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô tạng, bộ phận cơ thể người và hiến xác, vân vân. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học xã hội những yếu tố ảnh hưởng đến trung tâm liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long của thành phố Cần Thơ. Đề tài do Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Duy Quân làm chủ nhiệm, Trường Đại học Tây Đô là đơn vị chủ trì thực hiện.
Qua gần 2 năm thực hiện, đề tài đã đạt được các mục tiêu: phân tích thực trạng liên kết vùng khu vực đồng bằng sông Cửu Long và vai trò trung tâm liên kết của thành phố Cần Thơ, phân tích đánh giá và dự báo các nhân tố ảnh hưởng đến vai trò trung tâm liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long của thành phố Cần Thơ, xây dựng mô hình thí điểm ngành du lịch và đề xuất giải pháp kiến nghị để thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm của sự liên kết vùng.
Nhóm nghiên cứu đã đưa ra những điểm mạnh yếu, các cơ hội thách thức đối với thành phố trong vai trò trung tâm liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó, ban chủ nhiệm đề tài đề xuất mô hình giải pháp để thành phố Cần Thơ thể hiện được vai trò trung tâm liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi họp xét, hội đồng thống nhất thông qua đề tài. Thưa quý vị, trong khi lịch sửa nhánh S1H5 của tuyến AAE1 tiếp tục bị lùi sang tháng 12, thì một tuyến cáp quang biển khác là ABG vừa gặp sự cố. Tình trạng này làm ảnh hưởng nhất định đến chất lượng dịch vụ Internet đi quốc tế cung cấp tới người dùng Việt Nam.
Theo đại diện một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, ISP tại Việt Nam, tuyến cáp quang biển quốc tế APG bị lỗi trên nhánh S8 gần Thái Lan, gây gián đoạn toàn bộ kết nối Internet đi quốc tế trên tuyến. Trong khi đó, một tuyến cáp quang biển quốc tế khác là AAE1 cũng đang gặp sự cố, chưa khôi phục được hoàn toàn dung lượng kết nối trên tuyến. Như vậy, thời điểm hiện tại có 2 trên 5 tuyến cáp biển chiếm phần lớn dung lượng kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế đang gặp sự cố.
Để đảm bảo thông tin liên lạc và trao đổi dữ liệu toàn cầu, trong năm 2025, Việt Nam sẽ đưa ít nhất 2 tuyến cáp quang biển mới vào khai thác, đồng thời dự kiến bổ sung tối thiểu 8 tuyến cáp biển vào năm 2030. Thưa quý vị, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam, Vinasa, vừa tổ chức lễ vinh danh và trao giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2024 lần thứ 5 trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Hội nghị Thành phố Thông minh Việt Nam châu Á.
Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam là giải thưởng danh giá và duy nhất dành cho nhóm các thành phố đô thị tại Việt Nam. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Đà Nẵng được trao giải thưởng xuất sắc này và cũng là địa phương duy nhất nắm giữ thứ hạng đầu Thành phố Thông minh Việt Nam từ khi hoạt động này được tổ chức. Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng cũng được vinh danh đối với 3 giải thưởng chuyên đề, bao gồm thành phố điều hành, quản lý thông minh, thành phố hấp dẫn đổi mới sáng tạo, thành phố quản lý môi trường thông minh xanh sạch.
Hội nghị Thành phố Thông minh Việt Nam châu Á năm 2024 có chủ đề Thành phố thông minh, kinh tế số, phát triển bền vững, gắn với 3 mục tiêu chiến lược về kinh tế số, xã hội số, chính quyền số. Hội nghị là cơ hội để các nhà lãnh đạo, các chuyên gia doanh nghiệp công nghệ số hàng đầu cùng nhau thảo luận, xây dựng những giải pháp đột phá trong các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, giao thông thông minh, năng lượng sạch và môi trường bền vững. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định về việc xếp hạng đối với bảo tàng thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Theo đó, căn cứ vào các quy định hiện hành có liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định xếp hạng 2 đối với bảo tàng thành phố Cần Thơ. Thời gian xếp hạng là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2024.
Căn cứ theo quy định, bảo tàng hạng 2 phải đạt được các tiêu chuẩn, đó là có đủ tài liệu, hiện vật trưng bày phù hợp với đối tượng và phạm vi hoạt động của bảo tàng. Trong đó ít nhất 3 sưu tập tài liệu, hiện vật quý hiếm, từ đủ 80% tổng số tài liệu hiện vật trở lên đã được kiểm kê khoa học, 100% tổng số tài liệu hiện vật được bảo quản định kỳ và bảo quản phòng ngừa, có trưng bày thường trực và hàng năm, có ít nhất 2 trưng bày chuyên đề, thường xuyên mở cửa trưng bày phục vụ công chúng, có công trình kiến trúc bền vững và hạ tầng kỹ thuật phù hợp, bảo đảm cho việc bảo quản trưng bày tài liệu hiện vật theo quy định. Từ đủ 80% số công chức, viên chức, nhân viên trực tiếp làm chuyên môn trở lên có trình độ đại học, phù hợp với đối tượng và phạm vi hoạt động của bảo tàng.
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 sắp diễn ra tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Nhiều điểm du lịch, địa chỉ tham quan trên địa bàn thành phố sẽ miễn giảm giá vé cho khách tham quan.
Theo ông Lê Anh Kiệt, trưởng phòng văn hóa và thể thao thành phố Đà Lạt, tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 20 tổ chức cá nhân của các khu điểm du lịch, địa chỉ tham quan trên địa bàn thành phố đăng ký các chương trình khuyến mãi như miễn giảm vé tham quan cho du khách ghé thăm trong dịp festival hoa năm nay. Cụ thể, các địa điểm sẽ miễn phí 100% vé tham quan trong ngày khai mạc festival hoa, gồm có Bảo tàng Lâm Đồng, Di tích Quốc gia Nhà Lao Thiếu Nhi Đà Lạt, vườn hoa thành phố, Cầu Đất Farm, Cà phê Panorama Đà Lạt, Quảng Long, Ohio, Thiên đường Săn Mây Cầu Đất, Chuyện của Nắng, Lời của Gió, Chica Farm, Hồ Trên Mây, Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên, Cổng trời Bali, Dương Địa Đàng, Công ty Vĩnh Tiến, Dương Hồng Lê Phúc, Dinh Ba, Đường Hầm Đất Sét, Biệt thự Hằng Nga. Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu sẽ giảm 50% giá vé vào cổng. Ngoài ra, một số địa điểm khác như Mongoland, Poppy Farm và Cà phê Thúy Thuận cũng sẽ tặng 500 vé tham quan cho du khách và người dân địa phương.
Ngoài ra, các điểm tham quan khác nằm ở lân cận Đà Lạt cũng thực hiện nhiều chương trình ưu đãi, ngày vàng du lịch, giờ vàng du lịch dành cho du khách trong dịp này. Thưa quý vị, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ vừa tổ chức lễ khai mạc hội thao cán bộ đoàn chuyên trách cụm Đồng bằng sông Hậu 2024.
Hội thao thu hút sự tham gia của 7 đội bóng đá và 6 đội cầu lông từ các đơn vị trong cụm. Môn bóng đá thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra 2 đội vào chung kết. Môn cầu lông thi đấu theo hình thức loại trực tiếp giữa các đôi nam nữ. Kết quả, đội Cà Mau giành chiếc vô địch bóng đá. Trong khi đó, ở môn cầu lông, Sóc Trăng lên ngôi quán quân, Cần Thơ giành hạng nhì. Bên cạnh các trận đấu kịch tính, hội thao còn là dịp để các cán bộ đoàn giao lưu học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm.
Chương trình Chào buổi sáng tiếp tục với thông tin y tế. Liên tục trong những ngày qua, các bệnh viện tuyến cuối thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều ca trẻ nhập viện do mắc sởi. Bệnh đang lây lan nhanh chóng trong cộng đồng, trong đó nhiều trẻ chưa được tiêm vaccine phòng bệnh hoặc tiêm chưa đủ mũi.
Thống kê cho thấy, các ca bệnh sởi đang điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn nửa là từ các tỉnh thành khác chuyển đến. Cá biệt, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, số ca sởi ngoại tỉnh chiếm đến 85%. Báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố ghi nhận tổng cộng 2.438 ca bệnh sởi. Bên cạnh đó, số ca bệnh sởi từ các tỉnh khác điều trị tại 4 bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn là 4.242 ca và đang có dấu hiệu gia tăng.
Thông tin từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, hiện các tỉnh thành khu vực phía Nam ghi nhận có sự gia tăng mạnh số ca bệnh sởi. Điển hình như tại tỉnh Đồng Nai, số ca mắc mới sởi nhập viện đang gia tăng nhanh chóng và gây quá tải cho Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Không chỉ trẻ em mắc sởi mà nhiều trường hợp người lớn cũng mắc sởi và phải nhập viện. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, hiện bệnh sởi đã lây lan trên cả nước và để ngăn chặn, các địa phương cần tổ chức tiêm vaccine sởi một cách đồng bộ, đồng loạt, nhanh chóng và gấp rút. Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết một căn bệnh chưa rõ nguyên nhân đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 143 người ở tỉnh Kwango, miền Tây Nam của nước này.
Theo Phó Thống đốc tỉnh Kwango, Remy Saki và người đứng đầu cơ quan y tế nơi đây, người bệnh có triệu chứng giống cúm bao gồm sốt cao và đau đầu dữ dội. Một đội y tế đã được cử đến khu vực Panzi để thu thập mẫu và tiến hành phân tích nhằm xác định căn bệnh này. Tình hình rất đáng lo ngại khi số người mắc bệnh tiếp tục tăng.
Theo nhà chức trách, Panzi là khu vực nông thôn cho nên gặp khó khăn về nguồn cung thuốc. Với 6 người bệnh đã tử vong tại nhà do không được điều trị. Phụ nữ và trẻ em là nhóm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi căn bệnh này.
Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO xác nhận cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc đã được thông báo về sự xuất hiện của căn bệnh này vào tuần trước. WHO đang làm việc với Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo để tiến hành điều tra sâu hơn.
Chuyển sang lĩnh vực giáo dục, theo Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ năm học 2024-2025, một trong các nhiệm vụ trọng tâm của trường là tiếp tục tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế với các đối tác, viện, trường, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế.
Năm học vừa qua, trường hoàn thành kiểm định và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục chu kỳ 2 giai đoạn 2023-2028, đã hoàn thành kiểm định 9 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 16 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUNWA. Trường vinh dự là một trong 9 cơ sở giáo dục của Việt Nam được ghi tên trong bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học tốt nhất toàn cầu do US News and World Report Ranking công bố. Nhà trường tiếp đón trên 300 đoàn với gần 2.000 khách quốc tế, cử 460 lượt sinh viên tham gia các chương trình trao đổi ngắn hạn ở nước ngoài với 44 đối tác tại 11 quốc gia.
Ở thành phố Cần Thơ, bình quân mỗi năm có khoảng 100 dự án khởi nghiệp. 20-30% trong số đó là các dự án có yếu tố sáng tạo và nhiều tiềm năng phát triển.
Thời gian qua, các sở ban ngành và địa phương tạo điều kiện thuận lợi và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp như tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, khởi sự doanh nghiệp, chuyển giao khoa học công nghệ, kết nối hỗ trợ vốn vay và nhà đầu tư để phát triển dự án khởi nghiệp, qua đó góp phần hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp phát triển bền vững.
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, trên địa bàn thành phố có 23 tổ chức đơn vị tham gia quản lý, thực hiện các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Có 2 quỹ đầu tư khởi nghiệp đã được thành lập đang hoạt động, gồm quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fungo do công ty cổ phần Strackpay quản lý và quỹ đầu tư do nhóm các nhà đầu tư cá nhân thuộc mạng lưới khởi nghiệp Mekong, Startup Mekong thành lập.
Để thu hút phát huy tối đa các nguồn lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ đã liên kết 6 quỹ đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong nước và quốc tế để cố vấn, hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của đoàn viên thanh niên, sinh viên.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy quê hương có tiềm năng lớn trong lĩnh vực trồng nấm, nhóm ba bạn trẻ ở xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp đã thành công khi kết hợp trồng 9 loại nấm, xuất bán mỗi tháng gần 1 tấn nấm tươi ra thị trường. Cùng theo dõi hành trình khởi nghiệp của các bạn trẻ như thế nào.
Năm 2020, nhận thấy Đồng Tháp có nhiều tiềm năng trong phát triển ngành trồng nấm. Nhóm bạn trẻ Quỳnh Thị Thanh Nhàn, 30 tuổi, Quỳnh Thị Thị Nhớ và Quỳnh Trung Phú, 28 tuổi, đã quyết định tạm gác công việc có mức thu nhập khá ổn định ở thành phố Hồ Chí Minh để trở về quê khởi nghiệp với mô hình trồng nấm. Tham quan hai trại nấm rộng hàng ngàn mét vuông của các bạn, chị Nhớ chia sẻ không ngớt về tình yêu với cây nấm. Chị cho biết nhóm chị có người là kỹ sư hóa học, kỹ sư công nghệ môi trường và kỹ sư nông nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt, ai cũng có kinh nghiệm trồng nấm, nên khi quyết định nghỉ việc về quê khởi nghiệp từ cây nấm cũng khá yên tâm. Thời điểm đầu, tuy có kinh nghiệm và kỹ thuật trồng nấm nên tỷ lệ hao hụt ít, nhưng lại thiếu vốn đầu tư sản xuất và gặp khó về đầu ra cho sản phẩm. Nhờ kiên trì tìm kiếm thị trường, nấm trồng đạt chất lượng nên được nhiều khách hàng ưa chuộng. Để tạo tiện lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tháng 7 năm 2023, nhóm chị Nhớ quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Nấm Quỳnh Gia. Chị kể, lúc đầu nhóm chỉ trồng nấm bào ngư trên diện tích 300 m². Đây là loại nấm dễ trồng nhất nên nhóm trồng để thử điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương có phù hợp trong các loại nấm bán thương phẩm hay không. Kết quả, tất cả đều đạt như mong muốn, nên sản phẩm dần được nhiều người biết đến.
Theo chị Nhớ, nghề trồng nấm phải công phu tỉ mỉ, phải kiểm tra thường xuyên để xử lý ngay khi phát hiện các bệnh về nấm. Trại phải luôn giữ môi trường râm mát, độ ẩm nhất định, nấm mới phát triển tốt. Rồi chăm sóc khi mưa, lúc nắng khác nhau, độ ẩm phải đo bằng máy. Cho đến nay, nhóm của chị Nhớ đã thành công xây dựng 2 trại nấm với quy mô hơn 1.500 m², sản xuất quanh năm với 9 chủng loại nấm như nấm chân dài, hoàng đế, nấm mối đen, nấm sò thái, hồng ngọc, nấm bầu ngư xám. Từ việc phải nhập phôi để sản xuất, đội ngũ của chị Nhớ nắm vững kỹ thuật dựng trại nên tự chủ động sản xuất phôi nấm và làm giống. Trong đó, những dòng nấm chân dài, hoàng đế, nấm mối đen thuộc dòng nấm cao cấp, giá trị dinh dưỡng cao được thị trường ưa chuộng. Đây cũng là những loại nấm chủ lực của trại. Mỗi loại nấm trồng từ 2 đến 3 tuần là cho thu hoạch. Riêng nấm mối trồng khoảng 3 đến 5 tuần mới thu hoạch được.
Nhờ tạo được nền móng vững chắc từ những ngày đầu khởi nghiệp, mô hình trồng nấm của nhóm bạn chị Nhớ dần dần đi vào quỹ đạo phát triển ổn định. Doanh thu năm 2022 trên 700 triệu đồng. Với quy mô sản xuất hiện tại, mỗi tháng công ty cung cấp cho thị trường từ 15.000 đến 20.000 phôi nấm các loại và khoảng 1 tấn nấm tươi cho thị trường với giá bán từ 100.000 đến 250.000 đồng một ký. sản phẩm nấm của công ty trách nhiệm hữu hạn Nấm Quỳnh Gia được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, không chỉ được người tiêu dùng trong tỉnh yêu thích mà còn cung cấp tại chuỗi các cửa hàng thực phẩm sạch trong và ngoài địa phương, các nhà hàng lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Để phục vụ sản xuất, công ty còn thuê 7 lao động địa phương thực hiện khâu chăm sóc, thu hoạch nấm với mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Chị Nhớ cho biết, xu hướng của khách hàng là sản phẩm phải sạch, an toàn, giá cả phải chăng. Do đó, thời gian tới công ty sẽ không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng được mở rộng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin được khép lại 30 phút chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.